Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 13 tháng 1 năm 2016, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội hướng tới tương lai trong thông điệp liên bang. If this Congress is serious about winning this war and wants to send a message to our troops and the world. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết lát nữa đây, còn bây giờ Trà My sẽ giới thiệu các tin quốc tế nổi bật khác.
Máy bay không người lái nghi của Bắc Triều Tiên bay qua biên giới Hàn Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ bắt một nghi can đánh bom Istanbul, xác định nơi trú ngụ của các tay tấn công khủng bố ở Paris.
Ngoài ra chúng tôi còn có tin cập nhật về việc Việt Nam tố cáo Trung Quốc đe dọa hàng không dân sự và quyết định rút đơn khởi tố của hai luật sư nhân quyền bị hành hung ở Chương Mỹ trước đây. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là tường trình từ Chicago do Việt Long gửi về. Kế đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi Quốc hội hướng tới tương lai, không phải chỉ nghĩ tới những chuyện của năm sắp tới, mà của 5 năm sau và xa hơn nữa. Nhà lãnh đạo Mỹ đã kêu gọi như vậy trong bài diễn văn lần thứ 7 và là lần chót của ông về tình hình đất nước. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Carolyn Presutti của đài VOA.
Trong bài diễn văn tối thứ ba tại Quốc hội, Tổng thống Obama mô tả nước Mỹ hiện nay là một nước nhìn rõ mọi việc, có tấm lòng quảng đại, bao dung và có thái độ lạc quan. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng nạn khủng bố làm cho nhiều người cảm thấy bất an. Ông nói rằng những phần tử khủng bố ở nước ngoài và trong nước là hết sức nguy hiểm nhưng không đe dọa tới sự sống còn của nước Mỹ. Mặc dù vậy, ông cũng hối thúc Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát nhanh chóng hành động để đối phó. If this Congress is serious about winning this war.
Nếu Quốc hội này nghiêm túc về việc giành được chiến thắng trong cuộc chiến này và muốn gửi đi một thông điệp tới các binh sĩ của chúng ta và thế giới, hãy cho phép sử dụng sức mạnh quân sự chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Hãy tiến hành một cuộc biểu quyết.
Tổng thống Obama cũng thúc giục Quốc hội thực hiện bước kế tiếp về vấn đề Cuba và hủy bỏ lệnh cấm thương mại đối với quốc đảo này. Và tại vùng Thái Bình Dương, ông yêu cầu các nhà lập pháp phê chuẩn Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hôm qua, không lâu trước khi ông Obama đọc diễn văn, 10 binh sĩ hải quân Mỹ trên hai chiếc tàu tuần tra đã bị Iran bắt giữ. Ông Obama không đề cập tới vụ này trong bài diễn văn, nhưng ông đã tán dương thỏa thuận hạt nhân Iran trước những người phản đối thỏa thuận này tại Quốc hội. As we speak, Iran has rolled back its
nuclear program, shipped out its uranium stockpile. Ngay lúc này, Iran đã bắt đầu thu hẹp chương trình hạt nhân của họ, vận chuyển kho uranium của họ ra khỏi nước và thế giới đã tránh được một cuộc chiến tranh.
Trong diễn văn đáp từ của phe Cộng hòa, Thống đốc tiểu bang South Carolina, bà Nikki Haley nói rằng vấn đề Iran sẽ được giải quyết với một cách thức khác nếu phe Cộng hòa giành được thắng lợi trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. We would make international agreements that were celebrated in Israel and protested in Iran. Bà Haley nói rằng chúng tôi sẽ ký kết những hiệp ước quốc tế được chào mừng ở Israel và bị chống đối ở Iran, chứ không phải ngược lại. Ông Matt Gaiman, một chuyên viên thăm dò ý kiến công chúng của Đảng Cộng Hòa, nhận định như sau về những lời kêu gọi của Tổng thống Obama đối với Quốc hội.
Tôi không nghĩ là ông ấy thật sự tin là sẽ có những hành động nghiêm túc của Quốc hội này đối với những việc mà ông yêu cầu. Nhưng tôi nghĩ là ông muốn những người sẽ đánh giá công trạng của ông trong tương lai nghĩ rằng ông thật sự quan tâm tới những chuyện này.
Tổng thống Obama bày tỏ ý buồn rầu về tình trạng chia rẽ chính trị hiện nay, nhưng ông chỉ trích những phát biểu tiêu cực của phe Cộng hòa. Ông cho rằng những nhận định của họ về sự suy sụp của nền kinh tế Mỹ đều là những nhận định sai lạc và chỉ phục vụ cho những mục tiêu chính trị đảng phái. Các ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa tối hôm qua đã dùng mạng Twitter để phê phán diễn văn của ông Obama. Ông Donald Trump nói diễn văn đó thiếu sức sống, và ông Ted Cruz nói rằng đó là bài diễn văn về tình trạng chạy trốn sự thật, chứ không phải là tình trạng liên bang. Các nhà phân tích cho rằng thông điệp chính trị mà Tòa Bạch Ốc muốn đưa ra là dân chúng nên làm ngơ những lời lẽ của phe Cộng Hòa để tập trung sự chú ý vào những vấn đề ảnh hưởng tới các thế hệ sau này. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Binh sĩ Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo vào một máy bay không người lái nghi là của Bắc Triều Tiên bay qua biên giới phân chia hai nước. Thông cáo của Bộ Tổng Tham mưu Hàn Quốc cho hay, chiếc máy bay được phát hiện bay ngang qua một trạm quan sát hôm nay dọc theo hướng Tây, đường biên giới. Sau khi bị bắn cảnh cáo, máy bay quay đầu lại, bay về phía bên kia biên giới Bắc Triều Tiên. Vụ này càng khơi dậy căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân mới nhất mà Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc hôm nay mô tả là một thách thức không thể chấp nhận đối với hòa bình và an ninh khu vực.
Trong số nhiều thách thức chính sách đối ngoại mà Hoa Kỳ đối mặt, vụ thử hạt nhân mới đây của Bắc Hàn không được đề cập đến trong diễn văn tình trạng liên bang hôm thứ Ba của Tổng thống Barack Obama. Mời quý thính giả nghe An Tôn trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul.
Ông Obama nói ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu là phải đối phó với các mối đe dọa từ các quốc gia không hoạt động hữu hiệu ở Trung Đông, Afghanistan và Pakistan và các mạng lưới khủng bố đã lớn mạnh lên ở khu vực đó của thế giới. Nhà phân tích về Bắc Hàn Victor Cha, làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, cho rằng đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Bắc Hàn vẫn chỉ là một mối quan tâm thứ yếu. Ông nói ông không kỳ vọng ông Obama sẽ thay đổi chính sách kiềm chế hiện nay mang tên kiên nhẫn chiến lược, cũng như không trông đợi bất kỳ ứng cử viên tổng thống chủ chốt nào sẽ biến Bắc Hàn thành một vấn đề quan trọng trong cuộc tranh cử.
Bất cứ ai lên nắm quyền trong khoảng một năm kể từ bây giờ sẽ phải xử lý một vấn đề tồi tệ hơn theo cấp số nhân so với điều mà chúng ta đang phải đối phó ngày hôm nay.
Tuy nhiên, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng trong tuần này, ít nhất là về mặt ngôn từ. Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye hôm thứ Tư công khai lên án Bắc Hàn vì đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư. Bà cũng bênh vực cho sự phản ứng hạn chế của nước mình và thúc giục Trung Quốc hỗ trợ những biện pháp trừng phạt quốc tế mạnh mẽ. Tại một cuộc họp báo ở Seoul, bà Park cho hay Nam Hàn đang hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và các đồng minh khác để xây dựng các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc mà bà nói sẽ làm cho Bắc Hàn cảm thấy đau tới tận xương tủy. Tuy nhiên, bà nhìn nhận rằng nếu không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc là nước cung cấp trợ giúp kinh tế thiết yếu cho Bắc Hàn thì sẽ rất khó gây áp lực hiệu quả buộc chính quyền Kim Jong-un ngừng chương trình hạt nhân của mình.
Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò tích cực hơn vì họ đã thể hiện rõ ràng sự sẵn sàng. Chúng tôi đang thảo luận với các đặc sứ của cuộc đàm phán 6 bên để xây dựng các biện pháp trừng phạt hiệu quả.
Năm 2009, Bình Nhưỡng đã rút khỏi cuộc đàm phán 6 bên với Washington, Seoul, Tokyo, Bắc Kinh và Moscow về việc ngừng chương trình hạt nhân của Bắc Hàn để đổi lấy viện trợ kinh tế và bảo đảm an ninh. Hãng tin KCNA của nhà nước Bắc Hàn đưa tin hôm thứ Ba, lãnh tụ Kim Jong-un đe dọa sẽ cho nổ một quả bom hạt nhân mạnh hơn trong tương lai và cổ súy cho việc mở rộng về quy mô và sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân của nước ông. Bắc Hàn tuyên bố vụ nổ hạt nhân mới đây của nước này là một vụ nổ quả bom khinh khí. Nó mạnh hơn rất nhiều so với quả bom nguyên tử mà nước này đã từng thử trước đây. Hầu hết các chuyên gia đều bác bỏ tuyên bố này. Họ phản biện rằng năng lượng sinh ra rất thấp đối với một thiết bị nhiệt hạch đầy đủ quy mô. Bà Park đã bênh vực quyết định của mình khi cho hoạt động trở lại việc phát loa phóng thanh chống Kim Jong-un dọc theo biên giới khi có những cáo buộc là hệ thống đó không hiệu quả và quá khiêu khích. Bà nói việc sử dụng biện pháp chiến tranh tâm lý này kích thích sự nổi dậy của những người dân ở miền Bắc và làm mất ăn mất ngủ giới lãnh đạo Bình Nhưỡng đang kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông nhà nước. Bà ghi nhận rằng các chương trình phát thanh năm ngoái khi nổ ra căng thẳng về một vụ tai nạn mìn đã gây áp lực với các nhà lãnh đạo Bắc Hàn buộc họ tìm kiếm một giải pháp và phải có những nhượng bộ bao gồm cả việc xin lỗi vì đã kích động xung đột. Bà phát biểu.
Sự thật là vũ khí quan trọng nhất chống lại một chế độ toàn trị.
Có tin Bắc Hàn đã thiết lập các cột loa của phía họ trong khu vực biên giới để phát đi những bình luận chỉ trích Tổng thống Park. Trong cuộc họp báo, bà Park khen ngợi liên minh quân sự chặt chẽ của Nam Hàn với Hoa Kỳ vì đã tạo ra sự răn đe mạnh mẽ và nâng cao khả năng sẵn sàng quân sự để bảo vệ trước các hành động khiêu khích tiềm tàng của Bắc Hàn. Washington và Seoul vừa tiến hành biểu dương sức mạnh không quân gần biên giới với Bắc Hàn bằng cách phái một oanh tạc cơ B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ từ đảo Guam bay tới Nam Hàn. Hôm qua, Hạ viện Mỹ với đa số áp đảo đã thông qua dự luật nới rộng các biện pháp chế tài đơn phương để trao quyền cho Tổng thống phong tỏa tài sản của những cá nhân và công ty Bắc Hàn, dính líu tới các hoạt động bị cấm và trừng phạt những ngân hàng của các nước khác làm ăn với chính phủ của ông Kim Jong-un. Dự luật này có phần chắc sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Thượng viện và Tổng thống Obama.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là SciPhone 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sciphone3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam lại tố cáo Trung Quốc đe dọa hàng không dân sự. Việt Nam bác bỏ quan điểm của Trung Quốc về các chuyến bay thử đáp xuống một hòn đảo trong vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông mới đây là sai trái và khẳng định Việt Nam không hề được Bắc Kinh thông báo về các chuyến bay đó như họ đã nói. Pháp Tân Xã hôm nay tường thuật rằng lời phản bác của Việt Nam là hành động mới nhất trong cuộc tranh cãi ngoại giao ngày càng gay gắt hơn giữa hai nước láng giềng theo chủ nghĩa cộng sản. Theo tin của AP, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hùng Lỗi hôm thứ Hai nói rằng ba chuyến bay thử nghiệm tới đá chữ thập là hoạt động hàng không quốc gia của Trung Quốc, không bị Công ước Hàng không dân sự quốc tế chi phối, nên không cần phải thông báo cho phía Việt Nam. Nhưng mặc dù vậy, Bắc Kinh cũng đã loan báo cho giới thẩm quyền hàng không và cả Bộ Ngoại giao Việt Nam về các chuyến bay này. Ông Hồng nói, Việt Nam không hiểu bản chất chuyên nghiệp, kỹ thuật và dân sự của tiến trình kiểm tra và thử nghiệm bay của Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, đã bác bỏ tuyên bố đó của ông Hùng Lỗi là quan điểm sai trái. Ông Bình khẳng định là giới thẩm quyền Việt Nam không nhận được bất cứ thông tin nào từ Trung Quốc. Trong một thông báo đăng trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam tối hôm qua, ông Lê Hải Bình nói các chuyến bay thử nghiệm của Trung Quốc đã tác động tới an ninh và an toàn bay trên Biển Đông. Ông Bình nhấn mạnh, việc Trung Quốc cho máy bay bay ra đá chữ thập cho dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào cũng đều ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tự do hàng không ở Biển Đông, đi ngược với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Chicago năm 1944 về hàng không dân dụng và các phụ lục liên quan đến quy tắc bay qua vùng trời quốc tế. Ông Lê Hải Bình nói các chuyến bay thử nghiệm của Trung Quốc về mặt thực chất là nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và ông yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc bay ra đá chữ thập và không có thêm hành động nào khác vi phạm chủ quyền của Việt Nam hơn nữa. Việt Nam trong năm nay đã ghi nhận tất cả 46 sự cố liên quan tới các máy bay Trung Quốc bay trong vùng không phận do Việt Nam kiểm soát mà không báo trước. Tập đoàn hàng không ANA của Nhật Bản mua cổ phần của hãng hàng không Việt Nam. Tập đoàn ANA, chủ sở hữu hãng hàng không lớn nhất của Nhật Bản, hôm thứ Hai loan báo sẽ mua 8,8% cổ phần của công ty hàng không Việt Nam, trị giá lên tới 108 triệu đô la, để trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines. Với số tiền đầu tư này, hãng hàng không ANA sẽ được cử đại diện tham gia hội đồng quản trị của Tổng công ty hàng không Việt Nam. Thỏa thuận này, theo dự kiến, sẽ được chung kết giữa tháng 3 và tháng 6 sắp tới và là một phần trong kế hoạch năm 2014 của Chính phủ Việt Nam nhằm tư hữu hóa các công ty quốc doanh và đẩy mạnh nền kinh tế trị giá 184 tỷ đô la của Việt Nam. Vietnam Airlines đã gây được 51,3 triệu đô la tiền vốn trong lần niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán hồi tháng 11 năm 2014. Tuy nhiên, đã không thành công trong việc mời gọi các định chế đầu tư từ nước ngoài. Loan tin này hôm qua, hãng tin tài chính Bloomberg nói rằng Việt Nam là thị trường hàng không phát triển nhanh nhất hiện nay. Các phi trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động hết công suất.
You know, it's something like one in five Vietnamese in a country of 90 million are flying today.
Phóng viên John Butro của Bloomberg giải thích lý do hãng hàng không Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Ông nói, ANA coi Việt Nam là một phần trong chiến lược phát triển của họ ở châu Á. Với dân số 90 triệu người, cứ 5 người lại có một người sử dụng dịch vụ hàng không trong lúc này. ANA coi Việt Nam là một thị trường có tiềm năng rất lớn. Hãng hàng không ANA cam kết chia sẻ các kinh nghiệm quản trị và hỗ trợ cho Vietnam Airlines để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa các hoạt động của mình. Tập đoàn ANA được thành lập vào tháng 4 năm 2013 và là tập đoàn hàng không hoạt động toàn cầu với tổng cộng 63 công ty con và 18 chi nhánh. Vietnam Airlines đang khai thác 95 đường bay tới 21 địa điểm nội địa và 29 điểm đến quốc tế với tổng cộng hơn 360 chuyến bay mỗi ngày. Việt Nam bác bỏ tố cáo của Đài Loan về việc xuất khẩu đũa nhiễm độc. Truyền thông Đài Loan mới đây tường thuật rằng đũa dùng một lần nhập khẩu từ Việt Nam đã được phát hiện là nhiễm chất độc hại. Các nhà sản xuất Việt Nam nói họ không hề sử dụng bất cứ chất độc nào trong tiến trình sản xuất. Trước đó, truyền thông Đài Loan dẫn cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm, tức là FDA của Đài Loan, nói rằng khoảng 17.000 tấn đũa sản xuất tại Việt Nam nhập khẩu vào Đài Loan được phát hiện là có chứa các hóa chất độc hại biphenyl hoặc là hydrogen peroxide. Theo tờ Tuổi Trẻ, dẫn lời ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm Việt Nam, thì cơ quan này thuộc Bộ Y tế đã kêu gọi các giới chức tương nhiệm Đài Loan hãy cung cấp thông tin về các hãng Việt Nam sản xuất đũa độc hại. Tuy nhiên, cơ quan này nói rằng điều đáng tiếc là phía Đài Loan không cung cấp thông tin chính xác nên không thể kiểm tra đúng mức. Trong khi chờ đợi các nhà sản xuất đũa Việt Nam nhất mực tuyên bố là họ không hề sử dụng chất độc nào và cho tới nay chưa biết chất độc hydrogen peroxide là gì. Theo Tuổi Trẻ, ông Võ Hoàng Anh, giám đốc tiếp thị của Sài Gòn Co-op, trấn an giới tiêu thụ Việt Nam trở nên lo lắng bởi vì các siêu thị của Co-op chỉ bán đũa do Sadako cung cấp mà thôi.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Đài Loan sẽ bầu ra một vị tân tổng thống và một quốc hội mới vào ngày thứ Bảy này, và các cử tri trẻ tuổi dự kiến sẽ nắm giữ một vai trò rất quan trọng trong cuộc chạy đua. Theo tường thuật do thông tín viên Bill Ai của đài chúng tôi gửi về từ Đài Bắc, giới trẻ Đài Loan trong những năm gần đây đã tích cực tham gia các sinh hoạt chính trị và họ cảm thấy hãnh diện về một căn cước riêng của người dân Đài Loan trong lúc không tán thành việc siết chặt những mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc đại lục. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Bà Tăng Bách Du là nữ ứng cử viên quốc hội trẻ tuổi nhất trong cuộc bầu cử năm nay và là một nhân vật tiêu biểu của giới trẻ Đài Loan đang tích cực tham gia các hoạt động chính trị. Ứng cử viên của Liên minh giữa Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Xã hội Đài Loan phát biểu như sau.
We believe that younger candidates have their strengths just as they have their weaknesses.
Tôi tin rằng các ứng cử viên trẻ có những điểm mạnh và những điểm yếu. Chúng tôi đang cố gắng thuyết phục cử tri là một người 24 tuổi có thể góp phần giúp họ cải thiện cuộc sống.
bà Tăng Bách Du thuộc một liên minh lỏng lẻo của các đảng mới, được gọi là lực lượng thứ ba. Đảng của bà Tăng không hợp tác với đảng Dân Tiến hay với ứng cử viên của đảng này là bà Thái Anh Văn, người đang dẫn đầu cuộc chạy đua giành chức tổng thống. Nhưng anh Freddie Lim và đảng Lực lượng Thời đại của anh về phe đảng Dân Tiến và có thể giúp cho đảng đối lập này giành quyền kiểm soát việc lập pháp. Freddie Lim là ca sĩ chính của ban nhạc rock Ketonic. Lập trường của anh cũng như của đảng Lực lượng Thời đại là Đài Loan nên độc lập.
In reality, Taiwan is a country. It is just that the international community.
Trên thực tế, Đài Loan là một nước. Chỉ có điều là cộng đồng quốc tế không công nhận sự độc lập đó và bởi vì những lý do chính trị quốc nội và pháp lý, như hiến pháp chẳng hạn, cho nên chúng tôi cứ phải mãi ở trong cái tình trạng không rõ ràng và kỳ quái.
Những cử tri trẻ tuổi ở Đài Loan trong một thời gian rất lâu đã nằm ở bên lề chính trường, nhưng năm nay họ tích cực tham gia các hoạt động chính trị. Và các nhà phân tích cho rằng có hai lý do. Thứ nhất là họ không thấy có nhiều lợi ích kinh tế từ chính sách của chính phủ quốc dân đảng đương quyền nhằm tăng cường quan hệ với Trung Quốc đại lục. Thứ nhì là họ có một nhận thức mạnh mẽ hơn về căn cước riêng của người dân Đài Loan. Ông Ngô Ngọc Giang, một nhà nghiên cứu chính trị của Viện Nghiên cứu Trung ương ở Đài Loan, nhận định như sau.
So they are ideologically alienated from the KMT's.
Về mặt ý thức hệ, họ không tán thành những chủ trương của Quốc dân đảng liên quan tới vấn đề Hoa Lục. Họ cũng dễ bị tổn thương về mặt kinh tế trong một tình huống mà Quốc dân đảng đã góp phần tạo ra.
Những sinh viên tụ tập bên ngoài cổng trường của Đại học Quốc gia Đài Loan hy vọng là cuộc bầu cử lần này sẽ mang lại những sự thay đổi lớn. Một sinh viên không muốn nêu danh tánh phát biểu như sau.
Chúng tôi lệ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc và đồng thời chúng tôi có lẽ đã không chú trọng đúng mức tới các thị trường khác.
Anh Quách Vũ Tường, một sinh viên của Đại học Đài Loan, bày tỏ cảm nghĩ như sau.
Tôi hy vọng là những ứng cử viên đắc cử sẽ chú trọng nhiều hơn tới văn hóa bản địa của Đài Loan và nền kinh tế của Đài Loan.
Cuộc bầu cử được xem là rất quan trọng cho tương lai của đảo quốc này sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới đây.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Hoa Kỳ xác nhận Iran đã phóng thích 10 thủy thủ của Hải quân Mỹ hôm nay, một ngày sau khi họ bị bắt giữ trong lúc trôi dạt vào lãnh hải Iran. Theo thông cáo của Ngũ Giác Đài, không có chỉ dấu cho thấy nhóm thủy thủ bị ngược đãi trong thời gian bị Iran giam cầm. Nhóm này gồm 9 đàn ông và một phụ nữ. Nhóm thủy thủ đang trên hai chiếc thuyền nhỏ ở vùng vịnh Ba Tư giữa Kuwait và Bahrain hôm thứ Ba thì bị mất liên lạc với những người điều khiển. Các giới chức Mỹ cho hay nhóm này đã được đón ở khu vực gần đảo Farsi. Ngũ Giác Đài hôm nay nói rằng nhóm này rời khỏi đảo Farsi trên chính hai chiếc thuyền mà họ bị trôi dạt trước khi bị bắt, rồi sau đó họ được máy bay của hải quân đưa vào bờ. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran trước đó thông báo là nhóm thủy thủ được phóng thích sau khi Hoa Kỳ xin lỗi Iran về vụ xâm nhập hải phận và đảm bảo là không tái diễn việc này. Người đứng đầu Hải quân Iran, tướng Ali Fadavi. Ông Fadavi nói, chúng tôi kết luận rằng vụ xâm phạm này không phải là một vụ xâm phạm thù địch hay phục vụ cho công tác gián điệp hoặc tương tự như thế. Họ rơi vào khu vực này vì hỏng hệ thống định vị, và họ khai nhận là họ không hề biết đang ở vị trí sát đảo Farsi của Iran. Tuy nhiên, CNN vừa thuật lời của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, khẳng định Mỹ không hề xin lỗi Iran. Đảo Farsi là nơi tọa lạc một căn cứ hải quân của quân đoàn vệ binh cách mạng Iran. Sự việc xảy ra chưa đầy một tháng sau khi các quan chức Mỹ cáo buộc Iran phóng thử một rocket khiêu khích cao độ gần khu vực mà các tàu Mỹ lưu thông qua eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Barack Obama không đề cập tới tình hình này trong bài diễn văn thường niên về tình trạng liên bang tối qua, nhưng ông nhắc tới thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được năm ngoái giữa Tehran với các cường quốc Tây Phương và nhấn mạnh rằng thế giới đã tránh được một cuộc chiến. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được thực thi trong những ngày tới sau các bước Iran thực hiện để kiềm chế hoạt động hạt nhân. Đổi lại, các chính phủ phương Tây đã đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế lâu nay chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Một giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay loan báo chính quyền đã bắt giữ một người có liên quan tới vụ đánh bom tự sát hôm qua ở Istanbul khiến 10 người thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ Efkan Ala cho hay, vụ bắt giữ diễn ra tối hôm qua, nhưng không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về danh tính của kẻ tình nghi và vai trò của đương sự trong vụ tấn công. Ông Ala nói, kẻ đánh bom không có tên trong danh sách bị Thổ Nhĩ Kỳ truy nã. Ngoại trưởng Đức nói với báo giới ở Berlin rằng trong số những người thiệt mạng có ít nhất 8 người Đức và trong số những người bị thương có 9 công dân nước này. Bộ trưởng Nội vụ Đức đã tới Istanbul ngay lập tức sau khi vụ việc xảy ra. Ông cho báo chí biết không có dấu hiệu cho thấy người Đức đặc biệt bị nhắm mục tiêu trong vụ tấn công hôm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì vậy không có lý do gì để tránh du hành sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong các cuộc truy quét hôm nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một số người bị tình nghi là phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo, trong đó có 3 công dân Nga. Phát biểu tại quảng trường Sultan Ahmed lịch sử sau vụ tấn công ngày hôm qua, Thủ tướng Ahmed Davutoğlu cho biết kẻ đánh bom là một thành viên của nhà nước Hồi giáo. Ông cam kết sẽ chiến đấu chống lại nhóm này cho tới khi nhà nước Hồi giáo không còn là mối đe dọa cho Thổ Nhĩ Kỳ hay cho thế giới. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ xác định danh tính người đánh bom tên là Nabil Fali, sinh năm 1988 tại Ả Rập Xê Út. Theo văn phòng di trú Thổ Nhĩ Kỳ, thì đương sự mới nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria theo dạng người tị nạn. Sultan Ahmet là khu tham quan thắng cảnh chính yếu của Istanbul và là nơi tọa lạc Yıldızbaşı, đền thờ xanh, cùng với viện bảo tàng Hagia Sophia. Thổ Nhĩ Kỳ đang đề cao cảnh giác kể từ hai vụ đánh bom tự sát, giết chết hơn 100 người tại một buổi họp mặt của các nhà hoạt động ôn hòa bên ngoài một nhà ga xe lửa ở thủ đô Ankara. Chính phủ đã hủy bỏ các buổi lễ đón mừng năm mới đã lên lịch tại thủ đô Ankara sau khi bắt giữ hai người tình nghi là thành viên nhóm nhà nước Hồi giáo, bị cho là đang lên kế hoạch các vụ tấn công tự sát. Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia vào chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu, nhắm vào các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo tại Syria. Các công tố viên Mỹ loan báo xác định được 3 ngôi nhà từng được các nghi can tấn công khủng bố hôm 13 tháng 11 ở Paris dùng làm nơi trú ẩn an toàn. Các công tố viên ngày hôm nay cho hay phát hiện các ngôi nhà này trong thành phố Charleroi, làng Olivet, cùng một căn hộ được xác định trước đó trong khu phố Charbic ở Brussels. Nhà chức trách cho biết tất cả 3 địa điểm vừa kể từng được dùng để chuẩn bị cho các cuộc tấn công Paris. Người ta tin rằng căn hộ ở Charbic là nơi các nghi can khủng bố chế tạo ra những chiếc thắt lưng cài bom để tấn công tự sát. Văn phòng công tố Mỹ ngày hôm nay cho biết tất cả 3 địa điểm này đã được cho thuê dưới tên giả và trả bằng tiền mặt. Các cuộc tấn công ngày 13 tháng 11 trên khắp thủ đô Paris đã cướp đi sinh mạng của khoảng 130 người. Giới chức ở miền đông Afghanistan cho biết một vụ tấn công bằng súng và bom ngày hôm nay tại Jalalabad đã cướp đi sinh mạng của 7 nhân viên an ninh và làm bị thương 10 người, trong đó có 3 thường dân. Các phần tử chủ chiến nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Cảnh sát Afghanistan và các nhân chứng cho hay vụ tấn công khởi sự bằng một số vụ nổ lớn gần lãnh sự quán Pakistan, nằm gần lãnh sự quán Ấn Độ, một bệnh viện và một số trường học. Cảnh sát trưởng của tỉnh, ông Faza Mohammed Shehzad, cho báo giới biết 3 kẻ tấn công nhắm mục tiêu vào lãnh sự quán Pakistan và lên kế hoạch xâm nhập vào cơ sở này từ một nhà khách kế cận. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông, lực lượng an ninh đã bao vây khu nhà, hạ sát những kẻ tấn công trong một cuộc chạm súng kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Bộ Ngoại giao Pakistan lên án vụ tấn công và cho hay chỉ có một giới chức lãnh sự bị thương nhẹ do các mảnh kính vỡ. Một thông cáo của Bộ cho biết là Pakistan đã yêu cầu chính phủ Afghanistan triệt để điều tra vụ việc và bảo đảm an toàn cho các phái bộ ngoại giao cũng như các quan chức Pakistan ở Afghanistan. Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho hay đã nhận được một cuộc điện thoại từ Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani, và rằng Tổng thống Ghani đã bày tỏ đau buồn và quan ngại về vụ tấn công. Thông cáo cho biết là Thủ tướng Pakistan đã nói với Tổng thống Afghanistan rằng chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của cả hai nước và rằng chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu tiêu diệt mối đe dọa này một lần cho xong. Vụ tấn công ngày hôm nay diễn ra trong lúc các phái đoàn đại biểu đến từ Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang họp tại Islamabad trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh 15 năm giữa chính phủ Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn với các cựu lãnh đạo Taliban trước đây của Afghanistan. Ít nhất 14 người chết và 23 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát hôm nay tại một trung tâm chủng ngừa bại liệt ở Tây Nam Pakistan, theo nguồn tin cảnh sát và các giới chức bệnh viện. Các bác sĩ cho hay, 5 trong số những nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và số tử vong có thể tăng lên. Vụ tấn công xảy ra trong thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan đầy bạo động. Giới hữu trách cho biết, phần lớn thương vong là các nhân viên an ninh. Ông Ismita Shah, một sĩ quan cảnh sát cấp cao của Quetta cho biết, kẻ đánh bom tự sát đã cài ít nhất 7 kg thuốc nổ trong người khi bước vào một buổi họp mặt của các nhân viên an ninh và nhân viên y tế dân sự, rồi cho kích nổ. Một phát ngôn nhân của nhóm Tehrik-e-Taliban bị đặt ngoài vòng pháp luật đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này trong một thông cáo gửi cho báo chí. Liên minh cực đoan của các tổ chức chủ chiến, thường được gọi là phe Taliban ở Pakistan, đã phát động phong trào nổi dậy đẫm máu chống lại nhà nước và đã bị quy trách nhiệm sát hại hàng ngàn người Pakistan trong những năm gần đây. Các chiến dịch hành quân do quân đội dẫn đầu nhắm vào các cứ địa của phe này tại khu vực Tây Bắc và những nơi khác ở Pakistan đã làm suy giảm đáng kể tình trạng bạo động do phe chủ chiến gây ra trong năm qua. Chính quyền tỉnh cho biết là các nhân viên tiêm chủng và nhân viên an ninh tụ tập tại trung tâm tiêm chủng hôm nay trước khi được điều động công tác trên khắp khu vực Quetta trong chiến dịch tiêm chủng kéo dài 3 ngày thì bị kẻ đánh bom tấn công. Pakistan là một trong ba nước trên thế giới vẫn còn bị bệnh bại liệt hoành hành. Những nỗ lực bài trừ bệnh bại liệt thông qua tiêm chủng ở nước này bị cản trở bởi các cuộc tấn công nhắm vào các nhân viên y tế và nhân viên an ninh. Ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công như vậy kể từ năm 2012 tới nay. Các nhóm tôn giáo ở nông thôn Pakistan lâu nay xem các chiến dịch chống bại liệt như một âm mưu của phương Tây nhằm khử Hồi giáo, và các phần tử chủ chiến Hồi giáo coi nỗ lực này như một mặt trận cho hoạt động gián điệp. Bất chấp các cuộc tấn công, năm qua đã có sự sút giảm đáng kể các số trường hợp bại liệt ở Pakistan, theo ước tính của các giới chức và các nhà tài trợ quốc tế. Một tay đánh bom tự sát giết chết 12 người tại miền Bắc Cameroon ngày hôm nay khi tự kích nổ chính mình tại một đền thờ Hồi giáo giữa buổi cầu nguyện tập thể sáng nay. Các quan chức cho hay vụ tấn công sáng sớm hôm nay xảy ra ở Kubyab, một ngôi làng gần biên giới với Nigeria. Chưa bên nào chính thức tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom, nhưng sự việc xảy ra trong khu vực thường xuyên bị nhắm mục tiêu bởi nhóm chủ chiến Boko Haram, người Nigeria. Tổ chức cực đoan này đã phát động cuộc chiến cho một nhà nước Hồi giáo ở đông bắc Nigeria kể từ năm 2009 và tổ chức các cuộc tấn công tại Cameroon trong 3 năm qua. Cameroon là một trong năm quốc gia ở châu Phi đã thành lập lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp để chống lại Boko Haram. Nhóm 180 người Cuba đã rời Costa Rica bay tới El Salvador trong khuôn khổ chương trình được mở ra để hỗ trợ cho các di dân trên đường sang Hoa Kỳ tị nạn. Nhóm này bị mắc kẹt tại Costa Rica hơn một tháng sau khi Nicaragua đóng cửa biên giới vì cho rằng Costa Rica đã tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo khi cấp thị thực quá cảnh cho hơn 1.000 công dân Cuba. Khi nhóm di dân tới được El Salvador, họ kỳ vọng sẽ được lên các chuyến xe buýt đưa sang Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Costa Rica ngày hôm qua cho hay là hoạt động hỗ trợ di dân Cuba cho tới nay đã thành công và nói thêm rằng mục tiêu là phải có được 2 chuyến bay mỗi ngày từ Costa Rica một khi chương trình vận hành. Các di dân Cuba phải trả mỗi người khoảng $500 cho chi phí chuyến đi bao gồm cả vé máy bay và vé xe buýt. Các bộ trưởng của Costa Rica, El Salvador, Mexico và Honduras sẽ gặp nhau vào tuần tới để đánh giá đợt di dân đầu tiên này. Báo cáo cho biết có khoảng 8.000 di dân đang chờ đợi lưu chuyển trong tuyến đường từ Costa Rica tới Mỹ. Theo chính sách của Hoa Kỳ, thì các di dân Cuba tới Mỹ bằng đường bộ được phép nhập cảnh Hoa Kỳ và đăng ký quy chế thường trú nhân. Những người bị chặn bắt trên biển thì thường bị trả về Cuba. Nhiều người Cuba lo rằng mối quan hệ nồng ấm hơn giữa Cuba với Mỹ rốt cuộc sẽ chấm dứt chính sách ưu đãi này. Số người Cuba tìm cách sang Mỹ đang tăng lên đáng kể từ khi hai nước loan báo khôi phục lại quan hệ ngoại giao hồi tháng 12 năm 2014.
Bước sang phần 2 của chương trình, thưa quý vị, báo chí Việt Nam hôm qua đưa tin nói hai luật sư bị côn đồ hành hung tại Chương Mỹ, Hà Nội đã đồng ý rút đơn yêu cầu khởi tố các bị can. Trong khi dư luận nhiều người cho rằng các luật sư đã bị sức ép để đưa ra quyết định trên, một số nguồn tin khác nói một trong hai luật sư vẫn chưa đồng ý rút đơn. VOA Việt ngữ tìm hiểu thêm về vụ việc. Luật sư Trần Thu Nam, một trong hai luật sư bị hành hung, khẳng định với VOA rằng việc rút đơn yêu cầu khởi tố mới chỉ là ý định, chứ chưa có văn bản chính thức về việc này. Luật sư Nam dự định sẽ làm văn bản chính thức trong một vài tuần lễ nữa. Nguyên nhân đưa ra quyết định này, theo ông Nam.
Cái thứ nhất thì tôi quan điểm của các luật sư là chỉ có đánh người chạy đi không đánh người chạy lại, có nghĩa là các cái bị can thật đã thành khẩn rồi, thật đã đền bù cái tiền thuốc men rồi. Và cái thứ hai thì ở đây cũng phải nói rằng ấy là cái họ không có thù hằn gì với các luật sư cả. Cái việc có một người nào đó đứng đằng sau thì chưa xác định được. Thế nhưng mà cái việc các cái họ cũng là một bị hại trong cái vụ án này. Qua trao đổi, qua tìm hiểu sự việc thì họ cũng là một bị hại. Thế cho nên bây giờ cái việc mà cứ cố tình mà đưa họ vào một cái hoàn cảnh mà bị xét xử thì nó rất là nhiều những cái hậu quả xảy ra đối với những cái bị can đó. Gia đình, công việc, tất cả rất là nhiều thứ.
Trước đó vào ngày 3 tháng 11, luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân đã bị một nhóm người hành hung gây thương tích khá nặng và lấy mất điện thoại của luật sư Luân. Sau khi hai luật sư làm việc với gia đình em Đỗ Đăng Dư, một thiếu niên 17 tuổi bị chết trong thời gian bị giam giữ. Kết luận ban đầu được cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội công bố nguyên nhân là do các luật sư phóng xe ô tô nhanh làm bắn bụi bẩn lên người các đối tượng nên đã bị nhóm người này hành hung. Ngày 11 tháng 11, hai luật sư cho biết đã gửi đơn yêu cầu khởi tố nhóm 8 người ở Chương Mỹ, trong đó có một người bị tố cáo là công an mặc thường phục, lên cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội. Trong thời gian qua, dư luận đã gây khá nhiều áp lực lên chính quyền Việt Nam, đòi hỏi phải khởi tố vụ án, trong đó có cuộc tuần hành dự kiến có hơn 200 luật sư tham gia đã không thực hiện được vì một trong các luật sư kêu gọi tuần hành là luật sư Trần Vũ Hải đã bị bắt đưa lên công an phường Xuân La, Hà Nội trước đó. Quyết định rút đơn yêu cầu khởi tố đã khiến nhiều người trong dư luận thất vọng, cho là không bình thường, có dàn xếp hay tạo cơ hội cho cường quyền tồn tại và phát triển. Thế nhưng, luật sư Trần Thu Nam khẳng định với VOA.
Chúng tôi cũng không chịu một cái sức ép nào cả. Thấy họ rất là thành khẩn, họ ra tận nhà. Thì qua những cái việc như vậy, chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi chấp nhận chịu cái sự chỉ trích của xã hội hoặc của dư luận. Nhưng mà cũng giúp được một số người.
Trong khi đó, một số nguồn tin khác và luật sư Trần Vũ Hải qua Facebook cho biết luật sư Lê Văn Luân không hài lòng với quyết định rút đơn. Luật sư Hải hôm 12 tháng 1 cho biết qua Facebook rằng sau khi tham khảo ý kiến các luật sư bảo vệ mình, trong đó có tôi, luật sư Luân quyết định rút dự kiến này và tiếp tục yêu cầu cơ quan điều tra công an Hà Nội điều tra tiếp theo quy định của pháp luật về vụ án này. Trong đó, luật sư Luân đề nghị làm rõ động cơ, kẻ chủ mưu, xúi dục và việc bị cướp một điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng mà có người dân khẳng định có hai trong đám hành hung luật sư đã lấy. Luật sư Luân yêu cầu làm rõ tại sao có 8 kẻ hành hung, chỉ khởi tố 7 kẻ. Như vậy, tôi và nhiều đồng nghiệp tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ luật sư Luân để làm sáng tỏ vụ Bùi Chương Mỹ. Có thể thấy, sự thiếu thống nhất của hai luật sư trong cuộc đã khiến dư luận bị chia rẽ theo hai hướng. Dù được ủng hộ hay không ủng hộ, những người trong cuộc là hai luật sư là những người hứng chịu búa rìu dư luận nhiều nhất. Luật sư Lê Văn Luân chia sẻ trên Facebook rằng, đám đông, hiệu ứng, có thể tung hô về bạn, nhưng chính họ cũng có thể vùi dập bạn chỉ sau phút chốc, chỉ cần họ không bằng lòng với những gì họ nghe thấy hoặc tạm tiếp nhận được. Bên cạnh rất ít người tỏ ra thông cảm và ủng hộ cả hai luật sư, một số người khác lo lắng tình trạng chìm xuồng sẽ lại xảy ra cho các vụ án trong tương lai, đặc biệt là vụ em Đỗ Đăng Dư mà hai luật sư đã đứng ra nhận trợ lý pháp lý giúp. Luật sư Vũ Ngọc Chi thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội được báo VN Express hôm 12 tháng 1 trích lời cho biết, trong trường hợp chỉ có một mình luật sư Trần Thu Nam rút đơn, nhà chức trách vẫn có căn cứ để đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Tiếp theo đây là tường trình đặc biệt do thông tín viên Việt Long gửi về từ Chicago.
Bạn sẽ làm gì khi nhiệt độ ngoài trời đang là âm 10 độ C? Một câu hỏi không khó để trả lời với rất nhiều đáp án, nhưng nhóm người này lại có một lựa chọn không giống ai. Đó chính là ra đường mà không mặc quần dài. Chủ nhật vừa qua tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, hơn 100 người đã cùng nhau tập trung tại bến tàu Red Line Loyola của thành phố để hưởng ứng chiến dịch tàu điện không quần dài. Tại đây, những thành viên tham gia chiến dịch mặc những chiếc quần lót nhiều màu sắc cùng nhau tỏa ra các bến tàu khác nhau. Anh Justin Hadesty, trưởng ban tổ chức chiến dịch cho biết.
Tôi đã tham gia chiến dịch này được 9 năm nay. Lần đầu tiên chiến dịch này được khởi xướng tại New York cách đây 15 năm. Sau đó khoảng 5 năm thì nó được nhân rộng ra rất nhiều thành phố có hệ thống tàu điện công cộng. Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Chicago, những thành viên của chiến dịch vẫn không ngần ngại phô diễn những kiểu quần lót ngộ nghĩnh một cách đầy tự hào. Red Line là tuyến tàu điện chính đông đúc của Chicago, chạy xuyên qua trung tâm thành phố. Chính vì vậy, chiến dịch này đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn tò mò của những hành khách. Đầu tiên tôi nghĩ đây là một trò điên khùng nào đấy. Sau đó thì những người khác bắt đầu làm trò tương tự. Nhưng mà tôi nghĩ nó làm cho chuyến tàu của chúng tôi thú vị hơn rất nhiều. Đây là Chicago mà, cái gì cũng có thể xảy ra. Tàu điện không quần dài là một chiến dịch toàn cầu được khởi xướng bởi những người dân New York vào năm 2002. Kể từ đó, đến ngày này hàng năm, hàng ngàn người đã cùng nhau cởi bỏ quần dài và leo lên những chuyến tàu điện tại 60 thành phố trên 25 quốc gia toàn thế giới. Khi được hỏi về mục đích của chiến dịch, anh Justin cho biết thêm. Chúng tôi chỉ muốn làm một điều gì đó thật vui cho tất cả mọi người mà thôi. Trong số hơn 100 thành viên tham gia, chỉ có khoảng 4 đến 5 người Á Châu. Đó cũng là điều dễ hiểu khi văn hóa Đông vốn không quá cởi mở với những hoạt động như thế này. Một du học sinh người Nhật đang theo học tại Chicago cho biết. Tôi không nghĩ là những hoạt động kiểu như thế này được chấp nhận tại Nhật Bản. Thông thường thì người Nhật sẽ cố gắng ăn mặc thật kín đáo, che đi những phần nhạy cảm của cơ thể hơn là khoe chúng ra, ngay cả khi mùa hè đến cũng vậy. Nếu bạn muốn tham gia chiến dịch này vào năm sau, có một điều cần lưu ý, đó là tuyệt đối không được để lộ bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Nếu không, chắc chắn bạn sẽ gặp không ít rắc rối với cảnh sát địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học tiếng Anh do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 277. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Đó là Q, draft, draft, capital, capital, sight, sight và sight, conscience, conscious, novel as a noun, novel as an adjective. Past và past. Bây giờ ta ôn lại các chữ. All together, nghĩa là tất cả cùng một lúc, viết rời làm hai chữ. Và all together, hoàn toàn, nói chung, tổng cộng, viết là một chữ và có một L. Và thứ hai là hai chữ. Appraise là lượng giá, và price báo cho biết. Và hai chữ nữa là essential và necessary. Tương đương của chữ essential có chữ Latin là sine qua non. Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn có thể bỏ tất cả những cuốn sách của bạn vào trong thùng này không? Tất cả. Can you put your books all together in this box? Can you put your books all together in this box? All together. Quý vị viết liền là một chữ hay rời làm hai chữ? Trả lời, rời làm hai chữ. The family will be all together at Thanksgiving for the first time in 5 years. The family will be all together at Thanksgiving for the first time in 5 years. Đại gia đình lần đầu trong 5 năm mới gặp nhau đông đủ vào dịp lễ tạ ơn. All together, viết làm hai chữ hay là một chữ? Trả lời, all together, viết làm hai chữ. Bây giờ hãy nói một tiếng Anh. Tôi không hoàn toàn tin lý lẽ của anh ta. Quý vị có trả lời là I wasn't altogether convinced. Vậy altogether trong trường hợp này có một L và viết liền. Khi Mary bước vào thì chúng ta cùng đồng thanh ca bài mừng sinh nhật nhé. Quý vị nói tiếng Anh làm sao? Quý vị có trả lời là When Mary steps in, shall we sing happy birthday altogether? Trong trường hợp này, all together viết rời làm hai chữ. Vậy tóm lại, all together viết là một chữ có một L, có nghĩa là hoàn toàn, cả thể, tổng cộng. Còn all together viết làm hai chữ có nghĩa là đồng thời, tất cả vào một nơi. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ appraise và apprise. Tối qua, tiến sĩ Smith được báo sẽ bổ nhiệm ông làm giám đốc học khu. Dr. Smith was apprised of his appointment as a school district superintendent last night. Ngôi nhà được lượng giá nửa triệu Mỹ Kim. Quý vị có trả lời là the house was appraised at $500,000. Vậy tóm lại, appraise, A-P-P-R-A-I-S-E, nghĩa là lượng giá. Còn apprise thì có nghĩa là báo cho ai biết tin gì. Thì đằng sau có chữ of, apprise somebody of something. Sau đây quý vị ôn lại hai chữ, tối cần và cần. Hãy nói, làm thầy giáo hay cô giáo cần nhất là phải kiên nhẫn. Quý vị có trả lời là patience is essential for a good teacher. Hay là có một thành ngữ tiếng Latin. Patience is a sine qua non for a good teacher. Patience is a sine qua non for a good teacher. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Chúng ta khỏi cần gặp nhau để tôi viết thư cho cô. Quý vị có trả lời là it's not necessary for us to meet together. I'll write to you. Bây giờ quý vị học hai chữ Q, đánh vần C-U-E. Q, C-U-E là dấu hiệu. Còn Q, Q-U-E-U-E là hàng dài người xếp hàng. British English. Thí dụ sau đây dùng chữ Q là dấu hiệu. Wait for my Q before starting. Chờ tôi ra dấu rồi hãy bắt đầu. Còn Q, Q-U-E-U-E vừa là danh từ vừa là động từ. Có nghĩa là hàng dài người xếp hàng, a line. Thí dụ, a print queue là một loạt công việc máy vi tính phải làm theo một thứ tự định trước. To queue up, xếp hàng. Sau đây là hai chữ chúng ta cần biết. Draft, D-R-A-U-G-H-T, viết theo lối chính tả của người Anh, hay là D-R-A-F-T, chính tả viết theo lối Mỹ. Draft. Draft là gió lùa qua kẽ hở. Hay là bia nhẹ đựng trong thùng nhôm, cũng có nghĩa là bản nháp và cũng có nghĩa là động viên. Thí dụ, the speech went through 5 drafts before being accepted. Bài diễn văn trải qua 5 lần nháp rồi mới được chấp nhận. Còn to draft có nghĩa là phác thảo. He drafted a speech to be presented before the board. Anh ta phác thảo bài diễn văn sẽ đọc trước hội đồng. Sau đây là hai chữ cùng đọc giống nhau, chính tả hơi khác nhau. Capital và capital. Capital, C-A-P-I-T-A-L. Và capital, capital C, chữ C viết hoa, C-A-P-I-T-O-L. Và chúng ta phân biệt hai chữ. Capital, C-A-P-I-T-A-L, có nghĩa là thủ đô, thủ phủ, có nghĩa là vốn và có nghĩa là chữ hoa. Thí dụ, thủ phủ của tiểu bang New York là gì? What's the capital of New York State? Albany is the capital of New York State. Capital, C-A-P-I-T-A-L, còn có nghĩa là vốn. My father started a grocery business in a small town with $10,000 in capital. Cha tôi mở cửa tiệm thực phẩm trong tỉnh với số vốn $10,000. Print your name in capitals. Là viết tên của bạn bằng chữ hoa. Capital còn có nghĩa là nặng, chính, adjective. Capital offense là tội tử hình. Capital offense. Còn the capital, chữ C viết hoa. C-A-P-I-T-O-L là tòa quốc hội Mỹ. Capital. Capitol Hill, the United States Congress. Cũng nên biết chữ capital, C-A-P-I-T-A-L, gốc từ chữ Latin capitalis hay là caput, C-A-P-U-T, có nghĩa là đầu hay là thủ. Cho nên từ đó có động từ to capitulate, C-A-P-I-T-U-L-A-T-E, to capitulate, đầu hàng, chấp nhận điều kiện. Management finally capitulated to the union's demands. Ban quản trị xí nghiệp cuối cùng phải nhận những đòi hỏi của công đoàn, tức là đại diện công nhân. Cũng từ chữ capital có chữ decapitate, D-E-C-A-P-I-T-A-T-E, decapitate, là chém đầu. Sau đây, ba chữ đọc giống nhau, nghĩa khác nhau, C-I-T-E, S-I-T-E và S-I-G-H-T đều đọc là cite. To cite là dẫn chứng, viện dẫn hay là trích một đoạn văn thơ, C-I-T-E. The judge cited an old case in her decision. Bà chánh án trích dẫn một án lệ cũ trong bản án của bà. The judge cited an old case in her decision. Còn site, S-I-T-E, có nghĩa là vị trí quan trọng hay là địa điểm. A construction site là nơi xây cất. The school board has approved the site for the new high school. Hội đồng giáo dục đã chấp thuận miếng đất để xây trường trung học mới. Còn site, S-I-G-H-T, nghĩa là cảnh. Are you sure you want to come in? It's not a pretty sight. Bạn muốn bước vào xem hả? Đó là một cảnh ghê sợ. It's not a pretty sight. Còn chữ sightseeing, nếu viết liền, có nghĩa là xem phong cảnh. Let's go sightseeing this weekend. Cuối tuần này, chúng ta hãy đi xem phong cảnh. My uncle showed us all the sights of New York City. Chú tôi dẫn đi xem cảnh đẹp của thành phố New York. Còn chữ on sight là trông thấy. Troops were given orders to shoot on sight. Binh lính được lệnh trông thấy là bắn. Còn chữ sight, S-I-G-H-T, còn có nghĩa là thị giác hay là thị lực. She's losing her sight. Bà ta dần dần bị mất thị lực, bị mù. Sau đây là hai chữ conscience, C-O-N-S-C-I-E-N-C-E, conscience, và conscious, C-O-N-S-C-I-O-U-S. Conscience có nghĩa là lương tâm. Do what your conscience tells you to. Do what your conscience tells you to. Hãy hành động theo lương tâm mình. Còn to be conscious có nghĩa là ý thức hay là tỉnh. The driver was still conscious when the ambulance arrived. Người lái xe vẫn còn tỉnh khi xe cứu thương tới. To regain consciousness. Consciousness là tỉnh lại. To regain consciousness. Còn unconscious có nghĩa là ngất đi. Political consciousness là có ý thức chính trị. Phân biệt với chữ conscientious. Conscientious. C-O-N-S-C-I-E-N-T-I-O-U-S. Conscientious là tận tâm, chu đáo, có lương tâm. We've made a conscientious effort to reduce spending. Chúng tôi đã tận tâm giảm bớt chi phí. Còn có chữ conscientious objector là người phản đối không đi lính vì lý do tôn giáo. A conscientious objector. Bây giờ chúng ta hãy phân biệt hai chữ novel là danh tự và novel là tính tử. Novel, N-O-V-E-L, là tiểu thuyết. A historical novel, tiểu thuyết lịch sử. A mystery novel, là tiểu thuyết truyền kỳ, bí mật. Detective novel, tiểu thuyết trinh thám. A novella, N-O-V-E-L-L-A. Novella là chuyện ngắn hơn tiểu thuyết, nhưng mà dài hơn chuyện ngắn. Còn tính tự novel, N-O-V-E-L, nghĩa là mới. New. That's a novel idea. Đó là một ý tưởng mới lạ. That's a novel approach to the problem. Đó là một phương pháp mới lạ để giải quyết vấn đề khó khăn. Sau đây chúng ta học hai chữ past, P-A-S-T, và past, P-A-S-S, hai chữ nghĩa khác nhau. Past, P-A-S-T, có thể là adjective, preposition, tiếng noun hay là tiếng adverb. Thí dụ là một adjective, có nghĩa là đã qua. From past experience, she knew it was no use arguing with him. Từ kinh nghiệm đã trải qua, cô ấy thấy cãi lại với anh ta là vô ích. Past actions là hành động đã làm. Còn past như là một giới từ preposition có nghĩa là quá. Thí dụ như trong câu, go to bed sáng, it's a past your bedtime, con đi ngủ đi, quá giờ đi ngủ của con rồi. Past, nếu là danh từ past có nghĩa là quá khứ, stop living in the past, đừng sống mà chỉ nghĩ đến quá khứ thôi. Past dùng như một tiếng adverb có nghĩa là qua. Thí dụ như trong câu, hè chóng qua quá, summer seemed to fly past. Summer seemed to fly past. Còn chữ pass, P-A-S-S, nếu là động từ có nghĩa là đi qua. They kept quiet until the soldiers had passed. Họ yên lặng cho đến khi đoàn lính đi qua. I pass her house every day on my way to work. Trên đường đến sở làm hàng ngày, ngày nào tôi cũng đi qua nhà nàng. Hardly a day passed without my thinking of her. Không ngày nào mà tôi không nghĩ đến nàng. Còn pass, danh từ, as a noun, là P-A-S-S, có hai nghĩa. Một là giấy phép, hai là cái đèo. The soldier showed his pass to the guard. Người lính trình giấy phép cho người lính gác. Pass là cái đèo, a mountain road, con đường giữa hai ngọn núi. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lần thứ tư kể từ năm 2006, Bắc Triều Tiên thử nghiệm bom hạt nhân. Mặc dù các nhà quan sát quốc tế chưa xác nhận thiết bị này đúng là thứ mà Bắc Triều Tiên đã tuyên bố, một quả bom nhiệt hạch thu nhỏ. Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết, bất kỳ hình thức thử nghiệm hạt nhân nào của Bắc Triều Tiên đều có tính khiêu khích và là sự vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những nước khắp thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, đã lên án vụ thử nghiệm và một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã được triệu tập. Hội đồng Bảo an cũng lên án mạnh mẽ vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên, gọi đây là mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình và an ninh quốc tế và cam kết bắt đầu xúc tiến ngay việc đưa ra thêm những biện pháp đáng kể để giải quyết tình hình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, cộng đồng quốc tế phải áp đặt những hậu quả thực sự cho hành vi gây bất ổn của chế độ Bắc Triều Tiên và đáp lại bằng việc gia tăng áp lực. Hội đồng Bảo an có một vai trò quan trọng trong việc buộc Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm bằng cách áp đặt một tổ hợp những chế tài mới cứng rắn, toàn diện và khả tín, và bằng cách bảo đảm thực thi nghiêm ngặt những nghị quyết mà Hội đồng đã thông qua. Ngoại trưởng John Kerry đã nói chuyện với những người đồng nhiệm của ông ở cả trong khu vực và ở những nơi khác về vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải có một phản ứng quốc tế trước mối đe dọa mà Bắc Triều Tiên đề ra và cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ những đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói trong một thông cáo rằng Bắc Triều Tiên ngày càng tự cô lập mình và bần cùng hóa người dân của mình bằng việc liều lĩnh theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hoa Kỳ vẫn hoàn toàn theo đuổi việc phi hạt nhân hóa một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đại sứ Power nói. Chúng tôi sẽ đưa ra mọi hành động cần thiết để bảo vệ an ninh của chúng tôi, phòng vệ những đồng minh của chúng tôi và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.